ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt ngài là nam châm phút cuốn, ánh mắt cho nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương hàng tim con vạn hương. Ánh mắt của ngài tha thứ hãy hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt chưa hằng dõi theo con dù rằng biết bao phen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo người. Có một người cùi đến lạy người mà thưa rằng: Lạy ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể chữa tôi được sạch. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta mà phán: Ta muốn, anh hãy lành bệnh. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng cho họ biết. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 12 thường niên. Và trong cái bài phúc âm này, chúng ta thấy được là nó là đầu đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4 của Thánh Matthew. Và nó vừa mới chấm dứt loạt bài phúc âm 2 tuần rưỡi về bài giảng trên núi 3 đoạn của Thánh Matthew. Và khi vừa mới giảng xong thì người ở trên núi xuống và có đám đông dân chúng theo người. Chúng ta nhớ là khi mà trước khi cái bài giảng trên núi đó thì Chúa Giêsu thấy đám đông kéo đến với người. Và người ngồi xuống, các môn đệ tiến đến với người và người bắt đầu giảng bài giảng trên núi về phúc đức trọn lành trực tiếp cho các tông đồ và gián tiếp cho dân chúng. Vòng trong là các tông đồ, vòng ngoài là dân chúng. Và cái bài giảng của người đó là những lời chữa lành tâm hồn con người ta nếu người ta thi hành như y như là những gì ngài dạy. Và bây giờ sau bài giảng đó thì một người cùi xuất hiện. Nó có phải có lý do gì đó với xảy ra những cái nó như thế. Người cùi đây chúng ta đã thấy rồi hay là đã từng nghe rồi, đó là gì? Đó là người, một con người dị dạng, mất tai, mất mũi, hay là tay chân cũng vậy. Và họ bị cô lập khỏi xã hội loài người theo luật Môi-sen để khỏi bị lây nhiễm. Thì hình ảnh người cùi đó cho chúng ta thấy về cái hình ảnh của con người ngay từ ban đầu. Con người ngay từ ban đầu được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng vì tội lỗi mà họ đã bị biến dạng thành cùi hồi. Nhưng Thiên Chúa vẫn nhận ra họ. Dù họ trốn ở trong những cái lùm cây của vườn địa đàng lúc bây giờ. Và sau đó, dù Ngài có lòng thương xót họ mấy đi nữa, để đề phòng cho họ, có lợi cho họ, thì Ngài đã tống họ ra khỏi vườn địa đàng, cho họ ở riêng, không còn được ở chung ở trong vườn địa đàng nữa. Thì đây, những người cùi cũng vậy. Họ chẳng những biến dạng mà còn bị đẩy ra ngoài xã hội để họ khỏi lây đến cho những người còn đang lành mạnh. Nhưng chính những cái sống lẻ loi cô độc như là bị đẩy ra ngoài như vậy làm cho họ càng tủi thân hơn. Họ đã bị cùi hủi về phần xác, lại còn bị hất hủi về phần tinh thần nữa. Do đó nên họ rất là đáng thương. Và ở trong bài phúc âm này chúng ta không biết tại sao mà họ lại, cái người cùi này được len lỏi ở trong đám dân chúng được. Có thể là vì họ bị nhẹ, không đến nỗi nào, hay là làm sao đó, chúng ta không biết được. Bởi vì theo luật Môi-sen họ phải ở riêng ra chứ. Mà sao họ lại lọt vào trong đám dân chúng này được? Hay là Thánh Matthew không có kể giữa cái lúc mà Chúa xuống núi, đám đông theo chúng theo người, rồi một lúc nào đó người đi đến một cái nơi hoang vắng chăng? Rồi từ đó ngài mới gặp người cùi. Không có thấy chi tiết nào cho ông ta thấy được những cái đó ở trong bài phúc âm hôm nay. Nhưng mà chúng ta suy ra là có thể cái giải pháp thứ hai đó là người một lúc nào đó người không ở với đám đông dân chúng nữa. Bởi vì người cũng hay bỏ chính các môn đệ mà đi cầu nguyện một mình đấy đấy. Thấy không? Mà có thể tới chỗ đó người biết được là ở trong vùng đó có những người đáng thương thì người có thể tới chăng? Và không ngờ có một người cùi ở chỗ nào đâu đó không biết, họ cũng nghe thấy Chúa Giêsu và họ mới tiến tới. Chứ nếu mà một người cùi ở nơi xa vắng không hề nghe thấy tiếng tăm của Chúa thì cũng chẳng có thể nào mà nhận ra biết Chúa để mà tới với Chúa để được xin chữa lành hết. Do đó nên ở đây chúng ta thấy được danh tiếng của Chúa Giêsu đồn ra khắp nơi khắp chốn ngang cùng ngõ hẻm rồi. Và cái vấn đề là dân chúng kéo đến, kéo theo người đó, chứng tỏ người thật sự là đấng chữa lành cả hồn lẫn xác. Và do đó cái người cùi này nhận biết được người ngay và đến rất là khiêm nhượng. Ở đây không nói gì để động đến cái đức tin của cái người này hay là Chúa hỏi đức tin của họ rồi mới chữa lành, không. Nó rất là đơn sơ, giống như là một cách rất trôi chảy, rất là dễ dàng. Đó, người đó trước hết đến lạy người. Mà nếu mà lạy đó thì có nghĩa là cúi đầu rất là sâu hay là phục xuống đất đó. Lạy ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể chữa tôi được sạch. Thì nguyên cái cử chỉ lạy người đó thì đã đủ cho thấy được là cái người này rất là khiêm nhượng và rất là tin tưởng nơi đấng có thể chữa được mình. Nhưng lại còn rất là khách quan, không dám ép. Nếu ngài chữa thì rất là tốt, còn nếu ngài không chữa thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Đó, đó là những cái tỏ ra cái đức tin và cái đời sống phó thác của họ. Là con người vẫn muốn được những sự tốt lành giống như mọi người, nhưng về tâm linh sẵn sàng chấp nhận mọi sự xảy ra cho cuộc đời của cá nhân mình, dù không còn được như những người khác. Đấy, chúng ta thấy trong chính cái cử chỉ và lời nói ngỏ cùng Chúa Giêsu của cái con người cùi bất ngờ này, cho chúng ta thấy được đức tin của cái con người này như thế nào. Và có thể đó là lý do mà Chúa Giêsu không cần nói năng gì hết. Thấy vậy một cái đó, thì người chẳng những đã động lòng thương rồi khi thấy con người ta khổ sở, nhất là người cùi như vậy, lại còn thấy cái tinh thần của một cái người cùi như thế nữa, thì Chúa Giêsu không thể nào không ra tay liền, đáp ứng liền. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta mà phán: ta muốn, anh hãy lành bệnh. Thế thôi, xong. Tức thì anh ta liền khỏi bệnh phong cùi. Đấy, chúng ta thấy không? Lời Chúa khi mà giảng dạy trên núi đó đã biến đổi lòng người, đã làm cho lòng người cảm thấy nóng lên. Thì bây giờ lời Chúa cũng có tác dụng trên chính thân xác của con người nữa, làm cho con người đang cùi hồi, đang tật nguyền, bệnh hoạn được chữa lành. Và cái dấu chỉ chữa lành về phần xác đó là dấu báo vương quốc của Thiên Chúa sắp tới. Vương quốc, một vương quốc của ơn cứu độ, của đấng cứu thế. Sau nguyên tội con người chết về phần hồn và cả phần xác nữa, và cái chết của phần xác và những cái đau khổ của phần xác, biến dạng của phần xác là hậu quả của tội lỗi. Do đó nên bây giờ Chúa chữa lành những cái hậu quả của tội lỗi nơi thân xác con người, có nghĩa là dấu báo ơn cứu độ đã tới, cứu cả phần hồn của con người nữa, chứ không phải chỉ có phần xác. Con người được chữa lành phần xác là để cho con người tin mà được sống. Và ở đây, cái con người cùi này đã tin rồi mới được khỏi. Nhưng cũng không phải vì thế không cần tin nữa, mà là chính nhờ được chữa lành lại càng phải tin hơn. Và vì thế Chúa bảo anh ta là hãy ý tứ, đừng nói với ai. hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Mycen để minh chứng cho họ biết là mình được lành. Thì Chúa Giêsu chữa thì chữa đó. Người cùi được lành thì lành đó. Nhưng Chúa vẫn không đến để phá lời luật. Giống như Chúa nói ở đầu của bài giảng trên núi, ta đến không phải để hủy bỏ lệ luật mà làm cho nó lên trọn. Đấy, ở chỗ này rõ ràng chính Chúa làm gương. Chúa không có hủy bỏ lệ luật. Chúa chữa lành xong thì nói với nạn nhân hãy đi trình diện theo như luật Mycen. Nhưng Chúa dặn là đừng nói với ai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu nói với người khác thì người khác lại tiếp tục hiểu lầm về Chúa, cho rằng ông này có quyền phép làm được các thứ, chữa lành được mọi sự, và chỉ có thế thôi, thì Chúa sẽ bị xuyên tạc. Bởi vì sau khi đó mà Chúa tỏ ra là Chúa chịu nạn, chịu chết, thì họ cũng lại sẽ vấp phạm vì Chúa thôi. Giống như là ông Thánh Phêrô vừa với tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống xong, vừa với được Thầy khen, thì trở thành Satan liền. Do đó nên Chúa đã nói với cái người được chữa lành đó là đừng nói với ai. Tất nhiên là cái người này làm sao mà không nói được. Chẳng hạn, bây giờ ra ngoài, nhiều người biết là anh ta bị cùi, mà bây giờ sạch rồi. Và ủa, sao vậy? Anh sao bây giờ không được sạch như vậy? Thì anh ta phải nói chứ sao? Nhưng mà đây phần Chúa vẫn phải dặn. Còn anh ta nói để loan truyền, rao giảng lòng thương xót Chúa đối với anh ta, đấy là phần của anh ta, cái sự khôn ngoan của anh ta. Thế thôi. Do đó qua bài phúc âm này, chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu là dung nhan của lòng thương xót Chúa, được Chúa Cha sai tới để tỏ lòng thương xót của Ngài ra qua những việc làm của người, trong đó có việc chữa lành. Và chớ gì chúng ta qua những cái lần được chữa lành bởi bí tích giải tội, bởi khỏi bệnh bất ngờ, bởi lời cầu nguyện của chúng ta, mà chúng ta càng phải tin vào Chúa hơn, để nhờ đó chúng ta chẳng những nhận được ơn mà chúng ta còn làm cho ơn của Chúa sinh hoa kết trái nữa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con là những con người dù đã được thánh tẩy tái sinh bởi phép rửa đó, chúng con vẫn còn những dấu vết cùi hồi của nguyên tội, đam mê dục dục, tính mê nết xấu. Do đó nên chúng con vẫn bất xứng trước nhan Chúa. Chỉ có mẹ là hoàn toàn thanh sạch. Mẹ không bị cùi hủi một tí nào hết, bởi vì Chúa gìn giữ mẹ bằng ơn vô nhiễm nguyên tội. Vậy, xin mẹ hãy gìn giữ chúng con, để chúng con đã được lành sạch nhờ phép rửa, thì chúng con tiếp tục sống thanh sạch như một người con của Thiên Chúa. Amen.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm cứu cuốn, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương hằng tìm con vạn hương, ánh mắt của Ngài tha thứ hại hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt Chúa hằng dõi theo con dù rằng biết bao phen đời con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường, đẹp thay màu nước tuôn tràn tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang, nhờ lòng thương xót siêu vời nguyện xin tan biến cho tình lên ngôi, đời con nương bóng Chúa thôi từng ca Chúa ngàn năm sáng ngời. Đời con nương bám Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời. Đời con nương bám Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.